Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mồng một Tết, ngày cầu bình an trong năm mới. Anh chị em từ các nơi đã đến đây để dâng thánh lễ đầu xuân, dâng thánh lễ đầu năm, làm chúng tôi nhớ lại mới đêm hôm qua thôi, ngay tại giáo điểm tin mừng này có vô vàn sự lạ, có vô vàn điều mà lời Chúa ngày hôm nay làm cho chúng tôi xác tín được những điều đó. Lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là Thầy để lại bình an cho anh em. Mời anh em dâng cao cây quạt hoặc là quấn nhờ mẹ đến với Chúa mà chúng ta đã được tặng. Chủ đề là Xuân Hiệp Thông trong Đức Ái. Chú nói bình an, Thầy để lại
bình an.
Thầy để lại cho anh em
bình an.
Thầy ban cho anh em
bình an.
Và Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, đó là sự
bình an.
Vâng, ngày mùng 1 Tết là ngày cầu bình an. Vì thế mà lời Chúa cho chúng ta thấy là chính Đức Giêsu nói cái điều đó. Ngài không nói xạo, Ngài không nói dối, Ngài không nói cho qua chuyện. Nhưng lời Ngài là lời hằng sống, lời Ngài ban sự sống. Cho nên ngày mùng 1 giáo hội chọn bài đọc thư tin mừng của Thánh Gioan chương 14 câu 23 đến câu 27 để cho chúng ta xác tín rằng lý do tại sao mà ngày mùng 1, trong khi người ta còn đang ngồi nhậu, trong khi người ta còn đang đi chơi, trong khi người ta còn đang là đánh bài, trong khi người ta còn đang là đi du hí, du ngoạn, du lịch các nơi, còn anh chị em ai là những người không nghe theo bình an của thế gian mà đã đến với giáo điểm tin mừng chiều hôm nay để dâng thánh lễ cầu bình an? Ai là những người lựa chọn bình an đó? Giơ tay. Wow, một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã lựa chọn đó, thưa anh chị em. Và Chúa nói rằng Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Vì thế mà lòng anh em đừng xao xuyến. Anh chị em quạt sang cho người bên phải nói xao xuyến. Vì thế lòng anh em đừng và quạt sang người bên trái nói sợ hãi và đừng. Bên trái là sợ hãi, bên phải là xao xuyến. Lòng anh em đừng xao xuyến. Và bên trái là sợ hãi và đừng
sợ hãi.
Rồi bên phải là xao xuyến. Lòng anh em đừng và đừng vì Thầy ban cho anh em mà đã có Chúa ban cho chúng ta, cho nên chúng ta không có xao xuyến. Lời Chúa vừa mới nghe câu trước câu sau quên luôn. Nói thì nó qua nói lại chỉ có ba chữ thôi: Thầy ban cho các con mà có bình an của Chúa thì các con đừng và cũng đừng vì đã có và Thầy đã ban, cho nên có ma quỷ đến cũng đừng. đừng sợ. Và đúng rồi, đừng xao xuyến. Và người ta đe dọa, người ta làm cái gì cho chúng ta cũng đừng. Đó, ai dám nói với chúng ta điều đó? Ngày mùng 1 Tết anh chị em mình đi chúc Tết cho nhau, chúc cho ông bà bình an, chúc bình an năm mới, bình an năm mới. Đấy là lời chúc của thế gian. Và lời chúc của thế gian chẳng đem lại bình an được đâu. Nhưng lời chúc của chính Đức Giê-xu, Đức Giê-xu bảo là chúc bình an, mà Ngài nói rằng Thầy để lại bình an. Ta không có thì ta chúc, vì không có tiền mới chúc cho nhau có nhiều. Đúng không? Có rồi thì cần gì chúc nữa. Vì không có tình cho nhau mới chúc là sang năm có. Có tình. Vì không có nhà cho nên mới chúc cho nhau là sang năm có. Vì không có đất cho nên mới chúc cho năm nào có. Mà không có nhà thì đừng có đi lấy vợ. Chúa thì bà này thật tình. Không có nhà thì đừng đi lấy nhà của người ta. Đừng có nói lý do tôi không có nhà mà tôi đi lấy nhà của người khác. Không có đủ được phép. Mà đâu có phải là cứ vì không có tiền mà đi lấy tiền của người ta được không? Không có nhà đi lấy nhà của người ta được không? Mà lấy nhà của Chúa có được không? Lấy tiền của Chúa có được không? Càng không nữa chứ. Cho nên thưa anh chị em, vì người ta không có, người ta hao hức, người ta muốn có, cho nên người ta chúc bình an. Nhưng anh chị em nghe, cả thế gian này có ai dám nói với chúng ta rằng tôi để lại bình an cho anh không? Có không? Tôi để lại tiền cho anh có không? Có. Giê-xu chết thì không để lại thì đem theo à? Việc luốt suốt ngày cứ vơ vơ tiền tiền, cuối cùng chết cũng phải để lại chứ đem theo được à? Đúng không? Đúng không? Tết nhất người ta ai cũng ham tiền cho nên là chết cũng phải để lại. Nhưng người ta có thể nói rằng tôi để lại tiền cho anh em được không? Rồi tôi để lại nhà cho anh em được không? Tôi để lại vợ cho anh được không? Không, không, không. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là cái mà người ta không, cái người ta có thì người ta mới cho được. Người ta không thể cho cái mà mình không có. Mình không có lấy gì mà cho? Mình không có nhà có lấy nhà người khác cho người ta được không? Mà mình không có tiền lấy tiền người khác cho người khác được không? Không, chỉ có người khùng mới lấy của người, nhà của người khác mà cho người khác. Mà chỉ có người điên mới lấy nhận của cái nhà mà không phải người ta cho mình mà cũng vơ lấy. Chỉ có hai loại điên và khùng mà thôi. Còn chúng ta là những con người bình thường, không điên, không khùng. Nhưng chúng ta cũng không thể cho người khác cái mình không có được. Mà cái mà chúng ta không có đó là sự bình an. Không có ai dám nói cả trên thế gian này, tất cả những người sáng lập các tôn giáo cũng không có vị nào, không có đấng nào, không có thầy nào mà dám bảo rằng thầy để lại bình an cho các con. Cũng không có ai dám nói rằng thầy ban bình an cho các con. Trong mỗi thánh lễ sau kinh lạy cha, chúng ta vẫn nghe chủ tế đọc lạy Chúa Giê-xu. Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Thánh lễ nào chúng ta cũng nghe lại lời của Chúa trong bài đọc của ngày mùng 1 Tết này, tin mừng của Thánh Gioan. Chỉ có một đấng duy nhất là có thể nói với chúng ta rằng thầy để lại bình an cho các con. Để lại giáo thuyết, để lại lý thuyết, để lại bí quyết, để lại kho tàng, để lại mọi thứ. Nhưng không có một ai trên thế gian này, không có một đấng sáng lập các tôn giáo nào trên thế gian này mà nói được như Đức Giê-xu là thầy để lại bình an cho các con, rồi thầy ban bình an cho các con. Không như thế gian ban tặng. Vì thế gian có đâu mà ban, có đâu mà tặng, chỉ là những mơ ước thôi. Đây, xin hỏi trong tất cả anh chị em ở đây, ai từ lúc sinh ra cho đến bây giờ lúc nào cũng được bình an, không lo lắng, không sợ hãi giơ tay. Không ai cả. Người có tiền thì lo mất tiền, lo giữ tiền. Người không có tiền thì lo kiếm tiền. Có tiền rồi thì lo giữ tiền, rồi thì mất tiền, rồi thì lại phải ngồi mà khóc vì tiếc tiền. Cho nên có cũng lo, không có cũng lo, rồi mất rồi thì cũng vẫn lo. Không có vợ thì lo kiếm vợ, rồi có vợ rồi thì lo giữ vợ, rồi giữ không được thì có ngày mất vợ. Cũng vẫn cứ lo thưa anh chị em. Cho nên trên thế gian này không có ai mà không có những lo lắng, không có những ai mà dám nói với chúng ta rằng lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Để anh chị em nghe lại lời của Chúa và cảm nhận coi cái điều đó có đúng hay không. Tôi chứng được cái điều đó ngay đêm hôm qua với những biến cố xảy ra tại giáo điểm tin mừng ngay đêm hôm qua thôi, mà nếu mà nói cả năm vừa qua thì càng rõ hơn nữa. Là nếu mà chúng tôi không bám vào lòng thương xót Chúa, nếu chúng tôi không tín thác vào lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn chúng tôi là những người xao xuyến và sợ hãi nhất. Vì lúc nào cũng trên là búa, dưới là đe, tứ bề là thọ địch, giặc thù trong giặc ngoài nó tấn công tới tấp. Mà nếu không tín thác vào Chúa thì làm sao mà ngủ ngon, làm sao mà bình an được thưa anh chị em. Giữa bao nhiêu sóng gió suốt năm vừa qua, giáo điểm tin mừng vẫn cứ bình an lướt qua giữa những sóng gió đó. Vì chúng ta có lòng tín thác. Chúng ta có lòng
tín thác.
Và bằng chứng là năm ngoái số người đi tham dự lễ mùng một Tết đâu có nhiều, may ra chỉ được bằng 1/4 hay là 1/10 ở đây thôi. Vậy mà hôm nay ai là người đang đi dự lễ ngày mùng một Tết giơ tay. Đấy, chúng ta cho cả thế giới thấy rằng là chúng tôi lựa chọn đứng mà ban bình an cho chúng tôi. Vì mùng một Tết ngày chúng tôi đi cầu an, chúng tôi đi chùa, chúng tôi đi đền, chúng tôi đi nơi nọ nơi kia chả thấy được bình an. Vậy thì chúng tôi chạy đến cái nơi mà đứng bảo rằng thầy để lại bình an, thầy ban bình an, chúng tôi đến đây. Đó là điều hợp lý, hợp tình. Mà đêm hôm qua thưa anh chị em, thú thật là từ khâu tổ chức đến khâu trật tự rồi đủ mọi thứ, chúng tôi không có đủ lực lượng để mà làm, không đủ nhân sự để mà làm. Nhưng khi người ta nhìn, người ta thấy rằng là dường như có một đạo diễn nào đó vô cùng tinh vi, vô cùng kỳ diệu. Thứ nhất là an ninh trật tự cả năm qua không hề xảy ra chuyện gì. Có phải là đứng ban bình an, giữ bình an cho chúng ta không? Và năm vừa qua không xảy ra bất cứ một cái biến cố gì làm cho chúng ta phải lo lắng, phải sợ sệt, phải bối rối. Mặc dù có xảy ra nhưng mà Chúa cũng làm cho tất cả những đó tan biến đi hết, như là một giọt nước biến vào lửa hồng. Cho nên đó là điều mà giáo điểm tin mừng chúng ta đã chứng được trong một năm vừa qua. Và đêm giao thừa vừa rồi, chúng tôi nghĩ rằng số người tham dự không có nhiều, cho nên chúng tôi đổi tiền lì xì là phòng hờ thôi. Là tôi đều đưa đến tới 10.000 tờ. 10.000 tờ là vừa 5.000 và vừa 10.000 đồng để mà lì xì cho tất cả mọi người tham dự. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy là nhiều lắm rồi. Nhưng mà đêm qua số người mà tham dự lễ giao thừa đông hơn những cái gì mà chúng tôi có thể tưởng tượng được. Mà lúc đó là anh em đến từ lúc 4 giờ chiều mà thanh lễ là lúc 8 giờ xong là 10 giờ 30 vẫn cứ đông như thường. Và một cái điều lạ đó là gì? Khi mà đưa tiền lì xì đến cho anh em, chúng tôi sợ lắm, tôi đưa cho 10 người cầm cái rổ và 10 người đi kèm, tưởng rằng là sẽ phải mặc áo giáp, tưởng rằng sẽ phải cầm cái dùi cui giống như là đi lính ấn đền Trần, cởi Trần trùng trục ra rồi đạp lên nhau, rồi đạp cả lên thần, lên thánh, sập đổ cả tường để mà lẫn cái in cái ấn, chả biết cái ấn là cái ma cái quỷ gì. Thế thì thưa anh chị em ở đây, thưa anh chị em các bạn đi bảo nó bình an lắm chả, con thấy 10 người con đưa 10 tờ, họ chia nhau đúng 10 tờ và dư một tờ gửi lại một tờ, không ai lấy dư, không ai thiếu, không ai thừa, mọi người đều có hết cả, gần 10.000 người đều có hết, không ai thiếu ai thừa, mà không giành giật, không ồn ào, không có chen lấn gì cả. Hallelujah. Đó là cái điều vô cùng lạ lùng mà chính anh chị em mà cầm cái đồng tiền lì xì đi mà cũng phải ngạc nhiên. Chính tôi cũng lo. Đó, Chúa bảo đừng lo lắng, đừng xao xuyến. Thầy ban bình an cho anh em. Vì chính anh em đến đây có được bình an rồi thì cần gì phải tranh nhau đồng tiền, đúng không? Đến đây có bình an rồi cần gì phải tranh nhà cửa, đúng không? Đến đây có bình an rồi cần gì phải tranh đất đai, đúng không? Đúng không? Cho nên cái bình an nó làm cho con người ta không ham hố gì tiền của, không giành giật gì cả. Rồi, cái chứng thứ hai là sau lễ tôi nói là anh chị em đi coi bắn pháo bông, mọi người ùn ùn đi kêu bắn pháo bông, đi về đọc làm nghi thức đón Chúa rất đông, không thể tưởng tượng được. Lúc đó là 12:30 rồi mà người ta cứ ngồi đầy hết như thế này. Thưa anh chị em, tôi bảo thôi chết rồi, bây giờ đồ ăn thức uống mình nghĩ rằng chừng 200-300 người bày ra mấy cái bàn, về sau lúc về nhà là thấy cả mấy chục cái bàn bày hết hàng dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Rồi từ đâu bánh trưng, bánh tét, bánh giò, bánh bò, bánh heo, đủ thứ bánh nó bày ra hết. Và đọc kinh xong, lễ mà đón Chúa xong, mọi người đến đó không ai là giành giật, không ai là tham lam, không ai là ham hố. Cứ từng đợt người vô một vòng lấy xong rồi đợt khác vô, cứ đều đều, cứ đều đều ở trong nhà. Tôi dốc hết tình này, moi bao nhiêu tủ lạnh, tủ ấm, tủ nóng, tủ đá, tủ điếc thì lôi sạch hết ra. Mà thưa anh chị em, mọi người ăn uống vui vẻ, không có ai là giành giật, không có ai là ham hố, không có một cái gì. Đấy cái sự bình an, đấy là cái bình an mà Chúa ban tặng cho giáo điểm tin mừng và ban tặng cho những người đến đây. Mặc dù chúng ta không phải là thuần chủng, mặc dù chúng ta không phải là toàn tòng, mặc dù chúng ta là những người bốn phương trời ta về đây, mặc dù chúng ta là những người đạo gốc, đạo theo, đạo rễ, rồi là ngoại đạo, rồi tôn giáo bạn đủ hết, nhưng mà vẫn một lòng, một ý với nhau. Cái sự bình an tuyệt vời đang tràn ngập trong giáo điểm tin mừng này. Đêm hôm qua tôi chứng được điều đó. Rồi khi anh chị em ra về, có tới cả 100 người không có mái ấm, không có chỗ để ngủ. Anh chị em nằm la liệt trên ghế, nằm ngủ, sáng hôm sau vẫn bình an, chả có chuyện gì xảy ra. Mọi cái nó cứ đều đều, nó cứ êm ả, nó trôi trong bình an. Khi mọi người về hết rồi, tôi mới một mình đi đóng cửa, đi tắt điện. Lúc đó là gần 3:00 sáng, ra đọc kinh tạ ơn Chúa vì mọi điều đã trôi qua. 3:05, có một gia đình chạy đến: thưa cha, còn con nữa. Bảo lấy Chúa tôi giờ này còn con gì nữa. Bảo con chưa được lộc xuân, con chưa được tập san, con chưa được lì xì. Thế là lại phải chạy vô lấy tập san, lộc xuân, lì xì. Lì xì xong rồi hỏi: rồi con đọc kinh chưa? Dạ con đâu biết đọc kinh. Bảo sao vậy? Con ngoại đạo. Bảo con ở đâu đến? Con ở Long Thành. Đi nguyên một xe 7 chỗ từ Long Thành phóng đến tận giáo điểm để đón giao thừa với anh em. Nhưng mà đến trễ quá, mọi người về hết, còn đúng một mình tôi chờ người đó. Tôi đâu có chờ, tôi đang đọc kinh mà. Mà chúng ta thấy không? Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Chúa cho các con người đến sau cùng vẫn được như người đến từ 6:00 sáng. Lạ, vẫn có tiền lì xì, vẫn có tập san, vẫn có lộc thánh, mặc dù họ là người ngoại đạo. Đưa cả mẹ từ ngoài Bắc vào trong này, dắt mẹ đến, dắt con đến, dắt cháu đến, nguyên một xe 7 chỗ đến mà toàn là người Phật giáo không. Đến giáo điểm tin mừng để đón giao thừa, để nhận lộc thánh và nhận tiền lì xì. Đưa thưa anh chị em, tôi đưa cho họ đồng tiền lì xì, chỉ có 5.000 cho người lớn và 10.000 cho con nít. Vậy mà ra về đưa cho tôi cái bao lì xì dày hơn nhiều. Tôi thấy nó lạ lùng ở chỗ đó. Rồi sáng hôm nay mùng 1 Tết 6:30 tôi thấy họ chẳng có ai đến cả. Lại dậy lui hui đi mở hết các cửa, bật các điện lên. Thì anh em kéo đến rồi mọi người vào chúc Tết. Những tưởng rằng chỉ có hội đồng mù với mấy anh em chúng tôi nhịch chừng 10 người đi ra viếng Chúa rồi đi chúc Tết thôi. Vừa mới ra lấy Chúa tôi súng hết vào đông vô cùng, đứng cầu nguyện đầu năm ở đài lòng Chúa thương xót. và cầu nguyện xong tôi bảo phải lì xì. Thế là lại vô tủ, may quá còn sấp tiền 1.000 mới toanh. Bảo mùng 1 lì xì 1.000 là đúng rồi. Thế là tôi lấy ra 1.000 tờ, tức là 10 sấp 1.000 tờ ra lì xì, mà còn đúng lại 2 sấp, tức là 800 người sáng mùng 1 Tết đến đây. Anh chị em tưởng tượng, đến chỉ viếng Chúa đọc kinh đấy nha, không có lễ không có gì cả. Tôi thấy rằng đó, vì anh chị em cảm nhận được rằng là bình an Chúa đang ban cho anh chị em. Cho nên anh chị em đến với giao điểm tin mừng để cảm nhận cái sự bình an đó. Và bây giờ mời anh chị em cùng với những người làm chứng để chia sẻ cho chúng ta bình an mà Chúa ban cho chúng ta, cho giáo điểm tin mừng chúng ta là như thế nào. Trước tiên là các em nào có heo cầm hết lên đây, tại vì thấy nó cứ ôm heo nhiều quá. Đây, heo, heo. Heo, 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 lấy đây móc. Đấy con. Rồi, bé nào có heo nữa cầm hết đây, móc. Rồi, con tên là gì?
Con là, tên là Giuse Phạm Thành Đạt.
Đây con. Rồi, con có cái gì?
Con có con heo.
Để làm gì?
Làm bác gái.
Rồi, con năm mấy tuổi?
Con năm nay 11 tuổi.
Rồi, 11 con có đi tu không?
Có.
Rồi, chào một tràng pháo tay cho một lời cha mới sắp tới. Còn con tên gì?
Dạ thương cha, con tên là Maria Đỗ Thị Thảo Nguyên.
Mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Rồi, có cái gì đây?
Con có heo.
Để làm gì?
Để làm việc bác ái.
Rồi, mốt có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, bỏ vào heo vào, không đi tu có phải làm việc bác ái không?
Có.
Có không?
Có.
Mà đi tu có phải làm việc bác ái không?
Có.
Càng phải làm bác ái chứ không phải là đi tu và trốn không làm việc bác ái. Đây, ghi mà lên, còn ai nữa không? Rồi, con được ơn gì của Chúa cần chia sẻ cho mọi. Rồi, mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên con, bây giờ xù lại Chúa thôi cái con này. Chúa tôi. Đây. Con được mấy ký?
Cháu 21 ký.
21 ký, con heo mấy ký?
Cháu không biết.
Cháu không biết. Cháu tên gì?
Cháu tên Phạm Minh Hiếu.
Cháu mấy tuổi?
9 tuổi.
Cháu đạo gì?
Đạo Chúa.
Cháu đạo Chúa. Cháu có cái con gì đây?
Cháu có con heo.
Cháu có con heo. Rồi mới mốt cháu có đi tu không?
Không.
Không. Rồi cháu cho con heo vào chuồng. Thưa anh chị em, đây thằng bé nó gầy còm mà con heo nó quá to. Thưa anh chị em, giơ cao lên cho mọi người thấy heo của con. Giơ cao lên. Cao lên. Giơ lên. Rồi bé tên gì?
Con tên Vũ Thị Ngọc Vô Hưởng.
Mấy tuổi?
6 tuổi.
Có đi tu không?
Dạ có.
Ui giời, cho một tràng pháo tay to lên. Và thưa anh chị em, nếu mà hỏi hết thì chắc là không có đủ thời giờ. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh của những em bé. Ơi, thằng cu con. Mấy tuổi con? Mấy tuổi? Vâng, thưa anh chị em, đây là những bé 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 tuổi mang những con heo đất để cho vào chuồng heo lòng thương xót để cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta một trong các lời chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi, chúng con. Rồi, anh hướng dẫn cho chúng con bỏ vào heo vào trong chuồng. Còn những bạn có bao thư thì chúng ta bỏ vào để nuôi heo. Heo này không ăn cám mà chỉ ăn bao thư thôi. Rồi, chúng con bỏ vào đó, bỏ hết vào chuồng giùm cha nha. Cảm ơn chúng con nhiều. Rồi, con bỏ vào đó. Và con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con tên Lê Sa Trần Thị Thu, con ở giáo phận Thanh Hóa.
Được ơn gì?
Thưa cha, con được 4 ơn ạ. Thứ nhất là con trai của con là Giuse Phạm Thành Đạt. Cháu bị mắc một căn bệnh viêm thận ạ. Các bác sĩ nói là bệnh này kéo dài rất lâu và điều trị. Đây đi con. Các bác sĩ chuẩn đoán là kéo dài rất lâu và điều trị còn phải lâu dài lắm. Thì con ra đấy là con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con ra bệnh viện Hà Nội. Thì họ nói là bệnh kéo dài lâu và điều trị lâu lắm, không biết khi nào. Nhưng con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con nằm 10 ngày. Thì nhà con đã được ra viện và chỉ có đơn thuốc về. Thì con về con hôm 29 tháng 11 con cho cháu vào đây được cha đặt tay cầu nguyện 3 thánh lễ. Rồi con cho cháu về thì con ra tái khám thì các bác sĩ cho cháu làm sinh thiết thận. Thì một tháng sau, cách đây 20 ngày con đã ra lấy kết quả và bác sĩ nói là cháu đã ổn và thuốc đã giảm rồi đó. Ơn thứ hai là con bị thoái hóa đốt sống, ba đốt sống và bị tê hết cả cái tay đây luôn. Con làm việc nặng lắm. Nhưng mà con cũng vào đây hôm 29 đưa con vào được cha đặt tay cầu nguyện 3 lần. Thì con về coi như con cảm thấy là bây giờ con phải đỡ 80% rồi ạ. Ơn thứ ba là mẹ con ạ. Mẹ con bị nhiều bệnh lắm nhưng mà hai con kể hai ơn chính là mẹ con bị đột quỵ não, đái ra giường không biết một cái gì cả, nhưng mà rồi hát huyết cao, rồi mẹ con đã được vào đây 3 lần rồi, được đây vào được cha đặt tay nhiều và mẹ con nay đã đỡ và đi làm đồng được ạ.
Làm đồng tức là làm ruộng phải không? Vâng, bác gọi là làm đồng, không phải là làm đồ đồng, nhưng mà làm đồng tức là làm ruộng phải không? Vâng, còn cuối cùng.
Ơn cuối cùng là chồng con ạ. Chồng con lần đầy mới vào lần đầu tiên hôm 29 Tết là nhà con cả gia đình vào đây cả để tạ ơn Chúa. Thì chồng con mới được đặt cha đặt tay và tham dự mới được 2 thánh lễ, đến sáng nay chồng con bị bệnh trĩ đã 15 năm mà sáng nay chồng con dậy nói là đã hết rồi ạ, không thấy.
Alleluia. Cái căn bệnh khó nói đó mà người ta dám mạnh dạn lên làm chứng suốt 15 năm. Rồi là lúc người ta quảng cáo thuốc, người ta vẫn bảo là ai đau khổ vì bệnh trĩ, rất là khó chữa và rất là đau khổ. Và đây là một người chồng của chị là lần đầu tiên vào đây hôm 29 Tết cả gia đình vào, và chỉ một lần lên đặt tay cầu nguyện, và hôm nay mùng 1 Tết thì đã báo rằng là không còn bị đau nữa, căn bệnh suốt 15 năm trời. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và đây là cậu bé mà bị bệnh thận, hôm nay đang to lớn, béo tốt, khỏe mạnh trước mặt chúng ta đây. Chị cha gửi tặng cho con thích cái gì bây giờ? Tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây, tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời các bà mẹ, các những người hiếm muộn mà đã được có con lên đây, có tin vui lên đây chia sẻ cho mọi người. Lên đây con.
Chồng con
bé. Gọi chồng ơi, gọi đi.
Kìa rồi ạ, ông xã con đang vô kìa rồi ạ.
Rồi ông xã đó, ra kia đứng chờ để ông xã vô rồi làm chứng. Mau, rồi con.
Con là Maria Nguyễn Thị Sinh, con ở giáo xứ Hồng Nguyên, giáo địa phận Hà Nội. Con là hiếm muộn 25 cha. Con đi khám thì là bị đa lang buồng trứng, còn chồng con là tinh trùng yếu. Mà con cũng đi chữa chạy mà không có được cha. Thì được một bà chị ở Đồng Nai, chị có gọi điện về cho ba con ở ngoài Bắc, thì bảo là vợ chồng con đi đến Gia Long. Mà vợ chồng con thì cũng mải làm ăn thôi cha, cũng cứ thở ơ mãi à, xong rồi sau mới đi được một chị ở cạnh, chị dẫn đi cha. Cái hôm đấy chị gọi vợ chồng con đi mà con xuống con khóc quá cha. Giờ con xin hết.
Không để rồi sao khóc rồi sao nữa, tự nhiên thì khóc rồi sao nữa?
Khóc thì tại vì khóc thì chị dẫn đến đây cha.
Rồi xong nữa
thì xong được cha đặt tay rồi cầu nguyện, thì vợ chồng con đi liên tiếp mà 5-6 tháng thì có tin vui cha.
Được
nữa. Dạ hết rồi.
Được tin vui rồi, làm sao đây, cái gì đây?
Dạ là du xe Nguyễn Văn Công ạ. Du xe Nguyễn Văn Công.
Được mấy tháng?
Dạ 4 tháng.
Và thưa anh chị em, đây là một người mới sinh được 4 tháng sau 2 năm mấy hiếm muộn. Mới không biết có nhiều người lại thêm một đứa con nữa bên đây đang dịch đây này. Thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn mà họ đã có được đứa con 4 tháng đang ở trước mặt chúng ta. Một tràng pháo tay cho bé Hồng Công. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, bé thứ hai.
Dạ.
Quay đây. Rồi.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Nga.
Tòng ạ, con là Giuse Nguyễn Văn Quỳnh ạ.
Ai tên
con? Vợ con tên Tòng ạ. Con năm nay 37 tuổi, con ở giáo xứ Mạc Thượng, tỉnh Hà Nam.
Rồi.
Con vào đây con làm chứng cho Chúa, thì vợ chồng con hiếm muộn 12 năm và đi chạy chữa khắp nơi không được. Thế con đến đây nhờ người bạn giới thiệu, thì bạn bây giờ đi nước ngoài rồi. Thế con đến đây thì con được Chúa đặt, cha đặt tay cầu nguyện và Chúa đã ban ơn cho vợ chồng con được cháu Du Xe Nguyễn Minh Khôi sinh được 8 tháng rồi ạ. Đây ạ.
Đây là bé Nguyễn Minh Khôi 8 tháng. Ơi. Sau mười mấy năm, thưa anh chị em, 12 năm đợi chờ, chúng ta thấy Chúa nói rằng Thầy để lại bình an cho các con, lòng các con đứng và đứng to lên, nếu mà hiếm muộn cũng đứng, nếu mà chưa thấy có con cũng đứng, vì Thầy để lại cho các con 12 năm thì các con sẽ rồi chứ...
hả? Lâu quá.
Lâu quá. Rồi chứ con cho mọi người cái cảm giác là 12 năm sau mà con có được con rồi, con thì con cảm thấy như thế nào? Con là một người tân tòng.
Dạ, con rất là tin vào Chúa và tín thác vào Chúa chứ ạ. Tối nào con cũng đọc kinh, trong thời gian con có bầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng mà con cứ cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã ban cho con được bé đấy ạ.
Lúc sinh sao sinh thường sinh nhỉ?
Dạ con sinh mổ ạ.
Vâng.
Dạ nhưng mà bé của con lúc con có bầu thì con cũng bị động thai mấy lần ạ. Nhà con cũng đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì bé của con cũng được an toàn ạ.
Hallelujah. Rồi xin mời người cặp, rồi cảm ơn chúng con, mời chúng con về chỗ kế tiếp. Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Lê Thị Hồng Hạnh ở Gò Vấp. Con được Chúa ban cho con một đứa con ạ. Con vợ chồng con hiếm muộn 4 năm rồi. Con cũng có nhờ khoa học mà con thất bại 3 lần. Lần này là nhờ có Chúa con mới có con ạ.
Hallelujah. Chúc vợ chồng cho con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 37 tuổi rồi cha. Chồng con 36 tuổi.
Vâng, mà đến cái tuổi mà 37, 36 đợi chờ suốt 4 năm và đã nhờ khoa học can thiệp biết 3 lần nhưng mà đều thất bại. Chúa bảo các con đứng, đứng, vâng đứng, sao xuyến quá rồi không nói nổi nữa, đứng và đứng, cứ bình an, sau 4 năm sẽ. Dạ được mấy tháng rồi con?
Dạ con được 6 tuần rồi cha.
Vâng, đây là một cái tin vui. Đây là mới có nụ chưa ra trái, chưa thành hoa, được 4 tuần rồi, sau 4 năm đợi chờ vào tuổi 36. Đây cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa ấy. Có chưa?
Đạo ạ. Con ngoại đạo ạ.
Rồi sao mà con biết? Con biết đây là một người ngoại đạo. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Sao mà con là người ngoại đạo mà con biết giao điểm tin mừng, con đến để cầu nguyện để con có được tin vui ngày hôm nay.
Cô mến bạn của mẹ con đưa con đến nhà thờ ở giáo xứ Thanh Tâm cầu nguyện. Xong con gặp một cái chị ở nhà thờ đó, chị nói là con đến Chai Long đi, rồi cho con địa chỉ là tinthap.net, kêu con lên đó nghe các bài giảng của cha. Xong vợ chồng con tới đây luôn.
Mấy lần?
Con đến là 5 hay 6 lần gì đó. Xong rồi con nghe các bài giảng của cha, cái con cứ thế con cầu nguyện, rồi con tín thác vào Chúa. Cái lúc mà con lần thứ tư này của con á, là con sợ hãi lắm, con rất là lo lắng, và con cứ cầu nguyện thôi. Con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con đọc liên tục. Con nấu ăn
con đọc làm sao?
Con đọc là lạy cha hằng hữu, với lại lạy cha hằng hữu, con xin
dâng lên
con xin dâng chân la.
Lạy cha hằng hữu,
lạy cha con run quá chứ.
Vâng, thế cha một người ngoại đạo mà hàng ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu vì cuộc hoạn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi vậy cha tặng cho con cuốn tập san giờ mẹ đến có luôn rồi. Thôi tặng cho con cuốn sách này đi, tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết về lòng thương xót Chúa nha. Chúa chúc lành cho con, khi nào mà sinh con rồi bế đến đây gọi cả chồng đến để làm chứng cho Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Tuyệt vời chưa? Ngoại đạo mà trước khi xuống còn cúi chào Chúa ở mới xuống. Tuyệt vời không? Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Maria Võ Thị Thương, là Tân Tòng ạ. Dạ bé của con đây là nhờ ơn của Chúa. Là bé mang thai từ lúc 1 tháng, lúc mang thai đến 7 tháng thì bé không có làm sao hết. Nhưng mà đến tháng thứ 8 thì đi khám, bác sĩ bảo bé bị bệnh đầu nhỏ, suy dinh dưỡng, rồi có nguy cơ là mất tim thai, rồi phải chọc ổi với đo để chụp em lấy não cho bé mà con không có làm. Rồi bố mẹ chồng con là kêu đọc kinh cầu nguyện với Chúa, rồi chồng con kêu đi lên Cha Long đi, rồi đi lên sau về để bé bình thường. Dạ.
Trước khi lấy chồng thì con là đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Vâng, đây là một người gốc là đạo Phật, lấy chồng theo đạo Công giáo. Và khi mà mang thai đứa bé này, đến tháng thứ 8 người ta còn có nguy cơ là đầu bé, có nguy cơ là dị tật. Và đây là cô ấy còn chắc chắn là cô mang tất cả những cái hồ sơ về khám thai vào tháng thứ 8, người ta đều xác định là đứa bé có nguy cơ dị tật, có nguy cơ đầu bé và khó mà có thể sống được. Nhưng cô ấy đã đến đây vì cô lập tân tòng, cho nên chồng cô ấy khuyên cô đến đây và đã cầu nguyện rồi sinh đứa bé bình thường khỏe mạnh. Đứa bé tên là?
Dạ, Faustina Lê Hồng Ân.
Faustina đàng hoàng như Lê Hồng Ân. Bây giờ được mấy tháng?
Dạ, 3 tháng 10 ngày ạ.
3 tháng 10 ngày Faustina Hồng Ân, 3 tháng 10 ngày đây thưa anh chị em. Ui. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi.
Ơn thứ hai là của bố chồng con ạ. Bố chồng con từ bữa Tết năm 2018 bị tắc mạch máu rồi đi mổ Hà Nội một lần. Xong rồi về được 15 ngày rồi bị nặng lại nữa. Rồi vợ chồng con về thì mẹ chồng con mới vào được mấy bữa thì vào đây cầu nguyện. Xong rồi bố mẹ chồng con cầu nguyện hôm nay thì sáng ngày hôm sau là bố chồng con tỉnh lại ạ.
Hallelujah. Đây là lời chứng của một người gốc đạo Phật mà được ơn quay về với Chúa và đã được ơn đứa con của mình và người bố chồng của mình.
Ơn của mẹ con là người ngoài đạo ạ.
Lại nữa chút tôi chưa hết đấy chứ. Đợi đây qua đây qua đây rồi. Mẹ con sao con?
Dạ mẹ con mới đây là bị đau lưng, đau tim ạ. Với là rối loạn tiền đình. Mà con gửi cái đài của cha về cho mẹ con nghe mới gần 2 tháng mà mẹ con khỏi rồi.
Hallelujah. Rồi xin mời con về chỗ rồi mời anh bạn lên đây.
Con chào.
Anh có hiếm muộn không?
Dạ con không ạ. Dạ thưa cha cộng đoàn, con sang đầu năm mới con chúc cha và cộng đoàn có một sức khỏe và nhiều ơn của Chúa.
Rồi con được ơn gì của Chúa mau?
Dạ thưa cha, con được ơn bỏ được xì kem ma túy ạ. Là con đã mười mấy năm và gần 20 năm rồi ạ. Mà con mới được được.
Thưa anh chị em, đây con anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con Lucia Trần Văn Mạnh, năm nay đã 42 tuổi.
42 tuổi, bao nhiêu năm anh dính vào xì kem ma túy?
Dạ con dính vào xì kem ma túy thì con cũng bỏ đi bỏ lại rất là nhiều lần mà cũng không có thể nào mà bỏ được. Và con đã đi tù phải nó 5-6 lần mà con cũng không có thể nào mà vượt qua nổi. Thì con là một người có đạo nhưng mà con thì từ cái lúc mà con đã dính vào cái xì kem ma túy thì con sẽ không có Chúa, bởi vì nó không có thời gian để mà đi lễ mà để mà đi cầu nguyện để mà đi xin, bởi vì là mình không có tin. Thì con ngày phải đi kiếm tiền đời này khác để mà đáp ứng cho cái cuộc chơi của mình. Thì trong cái con đi tù nhiều lần thì cái đợt rồi đấy thì con đợt là 2011 thì con đi 6 năm rưỡi thì lúc mà con gần về thì con cũng có anh chị con thì cũng không bao giờ bỏ con mà anh chị con cũng lo cho con rất là nhiều lần. Mà con nghĩ ở trong cái thời gian ở trong tù ấy mà cũng nhờ được anh chị trong cái thời gian mà được mấy tháng không có quan tâm thì con mới suy nghĩ được. Và con có cái thời gian để mà con suy nghĩ để mà con trở lại thành một con người. Thì con mới gọi điện về gia đình thì chị con có nói là em về chị mừng lắm nhưng mà ngược lại chị sợ và chị lo lắm. Thì con cũng biết là chị con muốn nói gì rồi. Thì con nói là chị ơi thì em đã rất là nhiều lần rồi nhưng mà có thể lần này em sẽ cố gắng vượt qua hết tất cả. Thì trong khi đó thì có nói để mà cho chị nó vui thôi. Thì con về, thì con về gái thì con về, về thì có một chị của con thì cũng thường xuyên một tuần là đi xuống cha lần hai lần, mà tuần nào cũng đi, có thể là hai ba tuần đi lần. Thì chị con bảo là thôi thì mai sắp xếp rồi đi xuống dưới Cha Long. Thì chị bảo là thôi đợt này về thì đi xuống dưới Cha Long để giúp cha được hơn, để mà bỏ đi nằm người. Thì con cũng chỉ là nghĩ trong cái lương tâm vậy thôi. Con bảo chứ được trời, biết Cha Long là ai đâu, mà cứ nói Cha Long thì về thì biết được chứ. Rồi về rồi tính. Thì con mới về, về thì chị con với cả gia đình con, anh các chị rồi anh rể rồi anh trai rồi chị gái con đưa con xuống đây. Đưa xuống đây thì con cũng thì con thấy thì con có một cái sự bất ngờ. Bởi con cũng chưa tin cả. Bởi vì con là thằng nhất là cứng đầu cứng cổ, và con cũng là thằng rất là không nghe lời ai cả. Thế con thấy, con thấy là nó xuống mà con thấy nó đông mà chứ trời. Sao mà thấy người nọ mà ồn người kia mà sao mà người ta đến đi đông quá vậy. Thì con có một sự bất ngờ, thì con cứ nghĩ vậy thôi. Con cũng chả có cái gì gọi là bận tâm để quan tâm tới cả. Thì con cứ nói chung là làm những theo mà, bởi vì anh chị con khổ với con nhiều quá rồi. Thì con cũng muốn làm tất cả những cái gì để mà cho anh chị con vui được ngày nào thì con mừng ngày đó thôi. Thì con thì cũng đi xuống, thì chị con đi đường á, thì chị con cứ ở thì đến bảo là lúc lên cha đặt tay á, cầu nguyện rồi xin cha rồi thế này khác, có nghĩa là dậy từng lý từng tí một. Thì con cũng làm cũng như chị vậy đó. Thì con với cứ đi đi về về vậy, cứ tuần đi hai lần chị con cứ kêu đi. Thì con bảo là mà chị mà đi á, thì chị phải báo trước em ngày trước thì con đi. Thì mỗi lần con đi được rồi con phải có 200-300 ngàn để con lấy đồ thì con mới đi được.
Lấy gì?
Lấy xe ke. Nếu mà con không lấy xe ke thì con đi thì nó vật vã thì con làm sao mà con chịu nổi. Thì xong bắt đầu là con đầu về, bắt đầu tối. Tối này chị con thì cứ lấy một cái máy của cha, rồi là mở, rồi con nó nằm trên phòng á. Thì chị con lấy cái máy rồi để cho con nghe. Thì chị con cứ nghe đi. Thế thì con thì đầu tiên rồi con cứ nghe để cho anh chị con nó vui vậy thôi. Con cũng chả nghĩ gì cả. Thế xong rồi những cái lúc đó giờ là con vẫn đang chơi. Thì mà trong cái lúc thời gian con về thì ấy chung anh em bạn bè này khác thì đang xài ít tiền, thì gia đình cũng không có biết, chỉ có nghi thôi, nói là không thể bỏ được. Bởi vì xì ke nó đâu phải là như một cái loại thứ khác đâu mà dễ bỏ. Thế thì xong rồi con cứ dần dần rồi con nghe nó cứ thấm dần. Nó cứ dần 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 con thấm dần. Thế xong rồi chị con nói là chị con cái đường bảo là đó đến Chúa Giêsu kìa, rồi mày hãy xin Chúa thế này khác đi. Thì con xuống đấy khoảng cỡ 5-6 lần rồi, mà có một lần con đến con nói Chúa, bảo Chúa ơi Chúa, con là người đạo Công Giáo thiệt, nhưng mà con xuống đây mà con thấy nhiều người mà người ta làm chứng mà con nghe con nói thế hấp dẫn quá, mà không có thật không, mà từ xưa giờ con không tin. Đó, con không tin. Thì thôi thì Chúa hãy sờ soạn và Chúa hãy giúp con để mà cho con bỏ được xì ke ma túy một ngày thôi, còn 2 ngày cũng được. Thì con cảm thấy con mãn nguyện lắm, bởi vì con đã nghiện bằng 30 năm trời rồi. Bởi vì có thể là một ngày xài hết 1 triệu, 1,5 triệu cũng hết, thấp nhất thì 500-600. Nó, con làm bất cứ mọi điều, nào là đâm thuê, chém mướn, đòi đào, đòi lợ thuê, rồi nói chung là làm tính cơ các kiểu, bất chấp những cái gì để mà có tiền. Thế thì con mới đến thờ sợ với Chúa. Thì con mới nói, con bảo là thưa Chúa ơi, thì con nửa con tin, mà nửa hồi không tin. Mà bởi vì các anh chị con tác động con nhiều quá đi. Nói là người ta nhiều ơn, người ta nhiều người mà ta nghiện ngập như thế, mà người ta xin, người ta bỏ được cái mày, mà sống không có cái gì vậy, hết lần này đến này khác. Thế con bảo là chị ơi thì cứ từ từ, phải cho em có thời gian chứ.
Lúc mà con sợ nói Chúa, con Chúa sờ soạn và con một tí rồi sao chuyện gì xảy ra?
Thế con nói Chúa, nếu mà Chúa muốn mà cho con tin đó, muốn cho con tin, con muốn tin lắm, nhưng mà Chúa phải làm một cái gì đó để mà cho con có một cái niềm tin để mà con theo đuổi. Thì tự nhiên từ nành thì 2-3 ngày sau thì có một cái, thật sự có một cái rất ngờ, bởi vì để làm con suy nghĩ. Vì sao? Bởi vì là cái hôm cách đây khoảng 4-5 ngày nữa chị con bảo là mai đi xuống Cha Long nha, thì con với đi mượn được 500 ngàn mà con đi lấy chị ke, bởi vì con đi lấy để mà con xuống đây con chơi để mà con còn đi về. Thì con xuống đây phát thì con đến Chúa, bởi vì cái tay con nó bị đau. Thế con sợ Chúa bảo thôi bây giờ nếu mà Chúa mà muốn cho con tin thật ấy, thì hàng ngày mà hàng tuần nữa thì cho con xuống đây ấy, thì Chúa làm nhẹ nhẹ cho con cái đi. Với cái tay này thôi, rất đơn giản thôi. Chúa hãy thương con và Chúa hãy giúp con, bởi vì con đã từng cầu xin Chúa rồi. Thế xong bắt đầu là con lấy 500 ngàn, thì nó bỏ vào mỗi một cái là 100 ngàn vào trong cái tép này. Thì mỗi lần chơi một cái hay hai cái thì mình chỉ bỏ trong cái đó để mình chơi thôi. Thì con xuống đây con cầu xin Chúa cái đầu là con mới ra toilet cho con chơi. Con ra toilet thì tự nhiên từ nành con không hiểu tại sao nữa, con cắt hết ra, con bỏ vào trong cái chiếc bạc. Tự nhiên nành từ xưa giờ có làm kiểu đó bao giờ đâu. Tự nhiên nành con bỏ vào trong cái giấy bạc, con bỏ dưới đất rồi con đổ hết ra. Con đổ hết ra rồi con cầm lên cái nó đổ một phát một xuống hết nước luôn. À, nó đổ xuống nước luôn. Thật sự mà nói là con thật sự mà con cảm đến lúc bây giờ mà con sợ, con hãi. Mà con cảm thấy mà con muốn là khóc mà con sợ mà. Bởi vì sợ là sao? Bởi vì sợ là mình tí nữa mình chở chị mình về rồi sao mình về được. Bởi vì nó vật vã rồi khổ sở mình sao mình về được. Thế bắt đầu là con ngồi trong tô nét, con cứ nhìn thấy cái nước ở đây. Con tiếc mà. Con tiếc. Thế xong bắt đầu là con với ngồi con nhìn trong đấy phải, con nói là con cứ ngồi riết trong đó vậy đó, con không có ra.
Cứ ngồi trong toilet vậy thôi.
Ngồi trong toilet vậy đó. Mà chị con kèm con ghê lắm. Chị con muốn lần con đi, chị con đi đâu, con đi đâu cái là chị con bảo mày đi đâu đấy. Về nè mày. Thế xong rồi con ngồi trong toilet đó, phải đứng gần tiếng đồng hồ á. Bởi vì nó tiếc quá đi.
Rồi cuối cùng sao lạ lên.
Bắt đầu là con mới ra, con đi thì thầm con nói với Chúa, con nói là
lại sợ dọn Chúa nữa.
Thì bởi vì con sợ. Vì con sợ thì con phải nói với Chúa và nếu như mà Chúa mà đã thương con mà đã lời nói con mà đã Chúa đã nghe và tác động được cho con thì thôi thì Chúa hãy cho chiều nay được cho con được bình thường để mà con chở chị con về nhà cho an toàn. Thì con với thì nó cũng bình thường vậy đó, nó cũng thấy đau đớn, nó cũng vật vã gì hết cả. Thế con đi về nhà, con về nhà thì nó muộn quá đi, thì con mượn được 200 ngàn, thì con đi con lấy để mà chơi rồi sợ nó vật vã. Thế xong rồi con đi mượn được 200 ngàn rồi con đi gọi điện cho người ta, rồi người ta nói là ta nghỉ rồi không bán nữa, hết giờ rồi đó. Mà đời mà chị ke có bao giờ nó chơi tiền bao giờ đâu, nó gọi điện nó bảo nó hết giờ nó không bán đâu. Thế còn con đi chạy đi hết chỗ nọ chỗ kia để con mua, không ai bán được, không ai bán. Đó, không ai bán, con bảo chứ trời. Đấy, không ai bán, xong rồi thì bắt đầu là con với con bán, con tức con về, con nằm, con nghe máy, con bật máy để con nghe. Con nghe bắt đầu là con cứ lẩm bẩm với Chúa thôi, bảo chứ Chúa ơi Chúa mà thương con thì Chúa hãy giữ gìn cho con hàng ngày. Mà đừng để cho con từ bỏ được xì kem ma túy, bởi vì con đã mơ ước mà ao ước đã nhiều lần lắm rồi.
Rồi cuối cùng thì bây giờ là sao?
Con nằm đến tới, con nằm từ tối mà cho đến 1 giờ chiều mai luôn. Nằm cứ mê mệt mà nó qua đi. Thì con giật mình con dậy, con thấy nó mừng qua đi, bảo trời ơi. Nếu mà từ qua đến giờ mình thức thì bèo nhất đâu phải mất 700-800 ngàn thôi. Mà tự nhiên lành giờ mà ngủ một giấc này thì đó nó qua đi rồi. Thế xong bắt đầu là con cứ cố gắng thì ngày mai bắt đầu là con chơi, ví dụ như là một ngày con chơi 700-800 ngàn. Rồi con đi giảm lại, con giảm dần lại. Thế con giảm dần lại, xong rồi
đến bây giờ hết luôn.
Thì đến bây giờ thì con hết rồi.
Hallelujah. Cho thấy không, một cuộc chiến đấu khủng khiếp lắm. Vì ma quỷ, vì Satan sự dữ, nó đang giành giật lại từng giây từng phút. Mà chúng ta thấy một cuộc chiến đấu, anh ấy kể lại, chúng ta mới thấy rằng là không dễ đâu. Không có ơn Chúa không thoát nổi đâu thưa anh chị em. Đi tù đến 6 năm rưỡi lần cuối cùng, mà đi tù đến 5-6 lần như vậy, cả mấy chục năm vào tù ra khám, và mấy chục năm bất cứ tội ác nào cũng có thể phạm, miễn là có tiền để chơi ma túy mà thôi. Thậm chí mà lên đến tận đây rồi mà vẫn phải phòng hờ, lỡ nó lên cơn thì còn có tí mà chơi. Mà vô trong toilet, thảo nào có nhiều người cứ bảo thưa cha, có những toilet nó ngồi lâu lắm tiếng hồ không thấy ai ra, là ngay thằng này. Rồi, đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. tớ mạnh lòng thương xót Chúa. Tớ mạnh lòng thương xót Chúa là đấng mà đã giải thoát anh khỏi quyền lực của ma quỷ sự dữ suốt mấy chục năm. Suốt mấy chục năm. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Rồi, tôi đeo vào hoa cho anh. Đây, nhớ bảo.
Dạ, đây ạ.
Rồi, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là gì nữa? Lộc thánh lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Hallelujah. Câu chuyện của anh thật là hấp dẫn. Và 12 cô bé lên đây. Chúng ta không có thời giờ nhiều, cho nên mỗi người chúng ta cố gắng nói vắn thôi nha. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Lê Thị Minh Quyền. Con lên con lùm chấn cha mẹ con là Maria Đỗ Thị Quý. Mẹ con đã bỏ Chúa 23 năm và nay đã trở lại với Chúa rồi.
Đây là một người con lên làm chứng là mẹ của cô bé ấy đã bỏ Chúa 23 năm. Mẹ của con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay mẹ con 50 tuổi.
50 tuổi mà bỏ Chúa 23 năm, tức là 22 tuổi đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà mẹ con sau 23 năm bỏ Chúa đã được ơn quay trở về với Chúa như vậy?
Dạ, nghe đề làm thương xót và có đi tới đây cho đặt tay cầu nguyện mẹ con đỡ bị, mẹ con đỡ bệnh và mẹ con quay trở lại với Chúa đỡ được rửa tội và rước lễ lẽ được.
Rồi, không phải là được rửa tội mà được xưng tội và rước lễ trở lại. Vì một khi mà đã được rửa tội rồi, mình bỏ Chúa thì không phải rửa tội nữa. Vì bí tích rửa tội chỉ có một lần trong cuộc đời mình mà thôi. Đã là con của Chúa rồi thì không bao giờ Chúa bỏ, cho nên không phải rửa tội lại. Mà chỉ là mình lạc lối, mình bỏ Chúa thì mình quay trở về lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích giải tội, rồi mình lên rước lễ trở lại làm con của Chúa. Hallelujah. Đấy là nhờ một người gửi cho mẹ của cô bé này cái máy nghe giảng, giống như cái anh chàng xì ke lúc nãy mấy chục năm cũng nhờ cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Mà cái máy đó cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã hết, và chắc hai ngày nữa thì sẽ có trở lại, vì mấy ngày Tết nhà sản xuất họ cũng nghỉ ăn Tết, cho nên là anh chị em vui lòng chờ đến chừng hai ngày, chắc mùng ba Tết là có máy trở lại cho anh chị em. Rồi, đó là ơn mẹ con bị bệnh gì cũng được chữa lành.
Mẹ con bị viêm ngạc túi lệ nên bác sĩ bị bổ phải mổ, nhưng mà mẹ con tới đây cho đặt tay về lần nên mẹ đã đỡ. Mẹ có tới đây xin lùm chấn mà không được nên con tới đây con lùm chấn cho mẹ con.
Còn con, sao con biết lòng thương xót Chúa?
Con là người ngoại đạo, con đang đi học giáo lý dự tàng.
Con ngoại đạo, mẹ con có đạo?
Mẹ con có đạo nhưng mà con người ngoại đạo nên nay con đang đi học giáo lý dự tàng.
Rồi con sắp lập gia đình hay là con tự động con theo đạo? Con có quen anh chàng có đạo không?
Dạ không.
Đó mới là hay. Cái câu chuyện này thật là lạ, là mẹ là đạo gốc, xong rồi mẹ bỏ đạo, xong rồi đứa con không có đạo, vì nó làm chứng cho mẹ có đạo, đã bỏ đạo và được trở lại đạo. Còn bây giờ là nó đang theo học đạo để nó có đạo. Hallelujah. Thấy cái chuyện nữa, cái chuyện lạ lùng này như vậy. Mà không phải là cô ấy quen thằng có đạo rồi cô ấy lấy chồng có đạo mà cô ấy theo đạo, mà cô ấy thấy mẹ cô ấy trở lại đạo, mẹ cô ấy được ơn như vậy, cho nên cô quyết tâm là cô học đạo để cô ấy được làm con của Chúa. Cha chẳng biết là cha tặng cho mẹ con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Mẹ con 23 năm đã bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bỏ mẹ con. Còn con thì sắp được làm con của Chúa để con đọc cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu. Rồi đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Con có rồi. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Còn con?
Dạ con được ơn quay trở về.
Lại quay trở về. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, đi đâu?
Dạ con bỏ Chúa 30 năm, con bị rối đạo.
Con bỏ Chúa 30 năm, nay con bao nhiêu tuổi?
49 tuổi.
49 tuổi. 49 chưa qua, năm 3 đã đến. Và con đã bỏ Chúa 23 năm. Nhờ 30 năm. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 30 năm con bỏ Chúa như thế?
Dạ cha, con ở Đồng Tháp, con ở Đồng Nai, con ở bên ngoại con. Ngoại con không có đạo.
con ở với ngoại con người ngoại đạo. Ba con gọi điện về khi con trở về với Chúa. Rồi lúc đó con không chưa, ba con nói mở mạng qua xem Trà Long đi. Con không có mở, tự nhiên cái bữa đó là năm rồi con mới mở, con bị tai nạn xe, con bị tai nạn xe đụng xe banh chành không còn, nhưng con còn cái mắt tiêu cái lông chân luôn. Cái lúc đó con đau khổ lắm, lúc đó bạn bè con giúp đỡ cho mọi người lắm, ai kêu con nói Nga ơi mượn tiền giùm ai con giúp hết á, tại vì con bị đạn không có ai giúp con hết á. Cái lúc con mở màn con coi cha cái dạng cái nói cái con buồn cái chạy đến Đức Mẹ và cầu xin Mẹ ban ơn giúp con thôi chứ không ai giúp con đâu. Lúc đó con nghe cha giảng con đầu con khóc, con mở mạng coi mỗi ngày con chạy đến Đức Mẹ, con quỳ bên Đức Mẹ, con đọc kinh. Con bỏ 30 năm con chỉ nhớ lại cha kinh mừng sướng văn, con đọc hoài vậy đó. Con được chờ ơn và 2017 con chạy qua cha là mỗi tuần con qua 1-2 lần con làm tiệm tóc. Rồi con mở mạng con ao lao dẫn lòng thương xót chú, con chạy đến với cha mỗi tuần ha, là con dắt mấy người đi, là con dắt tới cha là mấy chục người. Là con đến đây một năm nay, là con đến đây nhiều lần lắm rồi, mỗi tuần con qua 2 lần. Nhưng khi con đang làm tóc ai nói Nga ơi dắt chị đi qua Trà Long là con bỏ hết, con qua cha. Bây giờ con Chúa biến đổi con người, con thay đổi lắm cha. Hồi đó con đang làm tóc, bạn bè nói Nga ơi đi ăn đi uống con đi, bây giờ con không đi. Con chỉ là ai nói Nga ơi dắt đến cha là con bỏ hết tất cả, con dắt mọi người đến cha. Con không có còn nghĩ đi đến ai nữa hết, con nghĩ đến Chúa thôi. Chúa đã biến đổi thay đổi con người của con, thay đổi hoàn toàn tất cả. Đây ba con mỗi lần mẹ con là người tăng tòng bỏ đạo lâu năm, thì mẹ con bỏ đạo lâu lắm, mẹ ba con lặn chuỗi một ngày 5 chuỗi, ba con cầu xin con một chuỗi, mẹ con một chuỗi, em con một chuỗi, ba mẹ con là 3 chuỗi cầu xin cho con quay trở về. Cái lúc đó con không chưa được ơn chữa lành, con bị sỏi, con bị xỉn, xỉn mấy chục năm con không hết. Cái lúc đó con đi, mẹ con gọi điện con qua đây hết bệnh chưa, con nói dạ hết rồi. Cái mẹ con quay trở về và xưng tội, mẹ con bỏ cũng lâu năm rồi con được ơn trở về, mẹ con được ơn trở về luôn. Chúa chữa lành bệnh cho con, mẹ con chứng kiến đã thấy con đã hết bệnh, mẹ con đã tin và trở về với Chúa. Với ba con á, hồi đó ba con bệnh nặng lắm mà ba con đọc kinh lần chuỗi một ngày 5 chuỗi, biết ba con khỏe hết bệnh. Và mỗi mẹ con cũng vậy nữa, bây giờ trở về với Chúa, ba mẹ con kêu con á, thì chỉ mẹ con lần chuỗi măng coi, mỗi ngày ngày nào mẹ cũng lần chuỗi hết á. Dạ hết, con bị xỉn mấy chục năm nay con hết luôn à, Chúa chữa từ từ bệnh con viêm đường ruột, bị xỉn mấy chục năm, sỏi trong gan hết luôn. Không còn bệnh gì, từ ngày con trở về với Chúa con thấy bình an và bình an, không có chuyện gì xảy ra đến với con hết á.
Cái câu kết đó là từ ngày con trở về với Chúa con thấy được bình an và bình an, không có chuyện gì xảy ra với con. Mà cho dẫu có chuyện gì xảy ra với con vẫn bình an. Cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây, về cho mẹ của con đọc nha.
Con có, con mua cho mẹ con nhiều lắm à.
Có hết luôn.
Dạ, mỗi tuần con qua đây là con mua chuỗi hạt 10, hạt 50, với con mua những gì cha bán, con mua về tặng cho người ta. Mỗi tuần con qua là con mua mọi thứ về tặng cho những người không biết đến với Chúa. Dạ, con tặng cho mỗi người, con đầy đủ hết, con không có thiếu gì hết á. Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, cái câu là con đầy đủ, con không thiếu gì cả, vì bây giờ con đã có. Cho nên bây giờ con đã có. Mà nếu không có Chúa thì con cảm thấy mất bình an, cảm thấy không bao giờ đầy đủ. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái điều của một người bỏ Chúa. Mẹ của cô ấy cũng bỏ Chúa, rồi nhờ bố của cô ấy hướng dẫn mà cả vợ cả con đều quay trở về với Chúa. Mà bây giờ cô xác tín rằng bây giờ có Chúa thì con có bình an, và có Chúa con có bình an thì con không còn. Đấy, lại quên rồi, sao xuyến quạt cho người bên phải thì con không còn. Và không còn vì con đã có. Vì con có Chúa cho nên con có. Vì có bình an cho nên con không còn. Và cũng chẳng còn. vì Chúa đã ban cho con. Vì vậy mà ngày đầu năm anh chị em đến với giáo điểm tin mừng để cầu. Mùng một Tết mọi người đều cầu, mà họ chẳng biết đi đâu để có. Chúng ta chạy đến với giáo điểm tin mừng để có đấng ban. Vì ngày là sự, ngày để lại, ngày ban cho chúng ta, và chúng ta bình an để để chấm 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 mỗi người tự hỏi tôi có bình an rồi tôi để làm gì, tôi lại đem bình an đến cho người khác, cho chồng, cho vợ, cho những người sống trong gia đình, trong cộng đoàn của tôi. Và chính vì thế mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và dâng lời cầu nguyện. Xong.